Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong một giai đoạn trong đó các chế độ quân chủ trên thế giới dần dần cáo chung hay vẫn cố tồn tại nhưng chỉ để làm cảnh chứ không có thực quyền, tước hiệu nữ vương hay hoàng hậu xem ra không còn hợp thời nữa và có tính cách thần thoại trẻ con. Lý do vì tước hiệu đó là dấu chỉ của một đặc ân đặc lợi duy cá nhân chủ nghĩa, nếu không phải là việc thánh hiến cơ cấu của tương quan lụy phục, chư hầu và nô lệ. Nền văn hóa ngày nay là nền văn hóa triệt để dân chủ và bảo vệ thăng tiến quyền tự do của con người. Vì thế, cũng phải suy tư trở lại vương quyền của Đức Maria và diễn tả nó trong thứ từ vựng phù hợp với nhân chủng học nâng đỡ nó. Sự kiện nghiên cứu Kinh Thánh tách rời Đức Maria khỏi mọi quan niệm bàn giấy và áp bức, khỏi mọi quan niệm duy riêng tư và xa cách, khỏi mọi mưu toan bắt chước các thứ vương quyền lịch sử, đặt để Đức Maria trong sự đồng điệu với các đòi buộc của thời đại bài quyền bính của chúng ta ngày nay và nhạy cảm đối với việc rộng mở xã hội. Con người ước muốn là vua của chính mình, trong nghĩa là tác nhân có trách nhiệm đối với vận mệnh của nó, cần có một ai hay một giá trị nào đó làm điểm gợi hứng. Vì thế ngày nay, người ta chấp nhận sự lãnh đạo của các nhân vật ngoại thường, nhập thể các giá trị và ảnh hưởng một cách hữu hiệu trên trật tự đúng đắn của cá nhân hay của xã hội. Trong chiều hướng này có thể nhắc nhớ rằng, thế hệ Kitô tiên khởi định tính Đức Giêsu như là vua bằng cách sử dụng sự tương tự lịch sử văn hóa của thời xa xưa. Theo đó, nhà vua là một điểm tham chiếu tuyệt đối và không thể tranh cãi, được bảo đảm bởi chính Thiên Chúa. Khi công bố Đức Giêsu là vị vua đại đồng, tín hữu muốn khẳng định rằng mọi người chỉ tìm thấy căn cước của mình nơi người mà thôi. Người là đấng được Thiên Chúa sai đến, được Thiên Chúa yêu thương và hướng về Thiên Chúa. Cũng thế, Đức Maria là nữ vương, là hoàng thái hậu trong nghĩa mẹ thực thi một quyền lãnh đạo đối với dân Chúa. Với uy tín và cuộc sống tuyệt diệu của mẹ, như là tín hữu Kitô đầu tiên và là kiểu mẫu của giáo hội, mẹ diễn tả điểm quy chiếu cần thiết cho tín hữu, muốn tìm lại căn cước riêng của họ là con cái Thiên Chúa, và càng ngày càng dành cho Thiên Chúa một khoảng trống rộng rãi hơn trong cuộc sống của mình. Ý niệm lãnh đạo không được áp dụng cho Đức Maria một cách tổng xưng và hoàn toàn, vì thật ra Đức Maria không thỏa mãn nhu cầu phối hợp, hướng dẫn hay đại diện chính thức. Mẹ là vị lãnh đạo trong nội dung nòng cốt của ý nghĩa là người có ảnh hưởng trên các thành phần khác của một cơ cấu xã hội, mà mẹ cũng là thành phần. Như là thành phần đầu tiên và tuyệt diệu của cộng đoàn những người tin nơi Chúa Giêsu, mẹ chiếm hữu được một phần ảnh hưởng có phẩm chất đáng kể. Mẹ là người thuyết phục rõ ràng của cuộc sống thánh thiện và bước theo Chúa Kitô. Nhất là trong các giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời của mẹ, được vô nhiễm nguyên tội, rồi trong giai đoạn chính cuộc đời được trở thành mẹ Thiên Chúa, và sau cùng được lên trời cả hồn lẫn xác. Với cuộc sống đầy phẩm chất ấy, Đức Maria nắm giữ một nhiệm vụ năng động và khích lệ thúc đẩy trong giáo hội. Mẹ nâng cao lòng hăng say của cộng đoàn, mẹ kéo chúng ta xa rời các hình thức tội lỗi khác nhau. Mẹ biểu tượng cho vận mệnh tối cao của con người được ơn cứu độ. Nơi mẹ quyền bính là đặc sủng, tình mẹ, sự bầu cử và gương mẫu. Sự hiện diện của mẹ mời gọi, khích lệ và hướng dẫn chúng ta tới các đích điểm cao vời nhất. Như là người lãnh đạo, mẹ Maria là nhân vật phục vụ chương trình tình yêu cứu rỗi của Thiên Chúa. Để mẹ in dấu ấn trong lịch sử, cần phải có sự liên hành động cá nhân. Từ phía con người, hành động đó bao gồm ba cử chỉ sau đây. Thứ nhất là thừa nhận các giá trị nhân bản, tôn giáo và tinh thần của Đức Maria. Thứ hai là gắn bó nội tại yêu mến như là người được yêu mến. Và thứ ba, tái định hướng cuộc sống của mình một cách triệt để dựa trên luật lệ nội tâm mà mẹ tái lập và giới thiệu. Chúng ta không được giảm thiểu tương quan yêu mến cũng như việc khẩn nài mẹ, bởi vì sức mạnh đền bù nơi gương sống của mẹ Maria và việc đón tiếp con thảo, ảnh hưởng cứu rỗi của mẹ được tháp nhập vào tương quan yêu mến và việc khẩn nài đó. sau cùng nếu vương quyền của Đức Maria là sự thống trị trên sự giữ, là việc xây dựng nước Thiên Chúa trong việc phục vụ và trong sự dâng hiến chính mình, thì tại sao lại cản trở việc cao rao danh mẹ và làm cho nó giảm thiểu đi? Trái lại, khi diễn tả mẹ như là vị lãnh đạo, chúng ta hướng tới một lý tưởng giải phóng và hòa bình. Còn hơn thế nữa, hướng tới Chúa Kitô là Chúa và là đích điểm của lịch sử, thì vương quyền của mẹ Maria sẽ xuất hiện như một hình ảnh dẫn đưa con người tới sự trọn vẹn và niềm hy vọng đối với những người cần được nâng lên khỏi cảnh sống tầm thường, không hình thể. Khi đó, người ta sẽ viết lại kinh lạy nữ vương với sự kinh ngạc trước các yếu tố khác nhau của đề tài vương quyền. Lễ nhớ Đức Trinh Nữ Maria Nữ Vương hiển nhiên là một việc cử hành song song với lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ, và cũng cần nói rằng một cách cụ thể, chính việc khẳng định lễ Chúa Kitô Vua đã là dịp làm nảy sinh ra việc kính nhớ lễ Đức Maria Nữ Vương. Vào đầu thế kỷ 20, trong Đại hội Thánh Mẫu triệu tập tại Lyon bên Pháp năm 1900, các tham dự viên đã ước mong giáo hội thành lập lễ mừng kính vương quyền đại đồng của Đức Maria và thêm vào các kinh cầu Đức Mẹ, lời cầu Nữ Vương Vũ Trụ cầu cho chúng con. Trong các đại hội Thánh Mẫu nhóm tại Fribourg năm 1902, các tham dự viên cũng lập lại ước mong thành lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương ngày 31 tháng 5. Và trong đại hội Thánh Mẫu tại Einsiedeln bên Thụy Sĩ năm 1906, một cách chung chung, các tham dự viên yêu cầu các văn bản phụng vụ mới được dùng cho ngày kết thúc tháng kính Đức Mẹ. Nhưng phong trào yêu cầu giáo quyền thành lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương ngày càng trở thành mạnh mẽ trong giáo hội sau khi Đức Giáo Hoàng Pio XI thành lập lễ Chúa Kitô Vua dịp bế mạc năm Thánh 1925. Vì thế vào năm 1933, do hoạt động của bà Maria Desideri, phong trào quốc tế có tên gọi là Pro Regalitate Mariae, ủng hộ vương quyền của Đức Maria, được thành hình. Mục đích của phong trào là phổ biến giữa các tầng lớp giáo dân ý tưởng và lòng sùng kính vương quyền của Đức Mẹ, cũng như yêu cầu tòa thánh thành lập lễ kính Đức Maria Nữ Vương bằng cách huy động sự ủng hộ của các giám mục và các nhân vật nổi tiếng trong giáo hội. Phong trào đã phát động chiến dịch thu thập hơn 1.000 thỉnh nguyện, in thành 10 cuốn sách và được đệ trình lên Đức Giáo Hoàng Pio XII. Thật ra ngay trong năm 1933, Đức Giám mục Giáo phận Porto Said làm phép viên đá đầu tiên xây nhà thờ chính tòa, dâng kính Đức Maria Nữ Vương Thế Giới. Nhà thờ đã được Đức Khâm Sứ Tòa Thánh khánh thành ngày 13 tháng Giêng năm 1937. Bên cạnh các biểu lộ phụng tự, một trong các hiệu quả đầu tiên của phong trào là đã mở lối cho nhiều công trình nghiên cứu về đề tài vương quyền của Đức Maria, bắt đầu với khảo luận De Maria Regina về Đức Maria Nữ Vương của học giả De Gruyter, ấn hành năm 1935. Và như thế, vào năm 1954, kết thúc năm Thánh Mẫu kỷ niệm 100 năm công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Giáo Hoàng Pio XII đã chỉ rút tỉa ra kết quả từ phong trào sùng kính đó của dân Chúa đối với Đức Maria Nữ Vương. Ngày 11 tháng 10 năm 1954, Đức Pio XII công bố thông điệp Ad Celi Reginam, trình bày các lý do lịch sử thần học của quyết định chấp nhận tước hiệu này của Đức Maria. Và ngày 1 tháng 11, nhân kết thúc Đại hội Quốc tế Thánh Mẫu Học, Đức Pio XII đã tuyên bố thành lập lễ Đức Maria Nữ Vương mừng vào ngày 31 tháng 5. Như là dấu chỉ hữu hình ghi nhớ sự kiện này, Đức Pio XII đã đội triều thiên cho tượng Đức Trinh Nữ Salus Populi Romani, ơn cứu rỗi của dân Roma. Các văn bản kinh nhật tụng và thánh lễ của lễ mới đã được công bố vài tháng sau đó. Trong việc cải cách lịch phụng vụ Roma năm 1969, lễ nhớ Đức Maria Nữ Vương đã được rời vào ngày 22 tháng 8 thay vì 31 tháng 5, tức là 8 ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời. Lý do là vì như thế xuất hiện rõ ràng hơn mối dây nối kết vương quyền của Mẹ Thiên Chúa với biến cố hồn xác lên trời của mẹ. Vì thế, để có được một ý nghĩa sâu xa hơn, lịch phụng vụ mới đã để lễ nhớ trái tim vẹn sạch trinh nữ Maria, trước kia cử hành vào ngày 22 tháng 8, gần với lễ kính rất thánh trái tim Chúa Giêsu hơn, cũng như đã để lễ Đức Maria Nữ Vương 8 ngày sau lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời vinh hiển. Ngoài ra, điều này cũng phù hợp với tinh thần phụng vụ trong điệp ca Kinh Magnificat ngày 15 tháng 8 hát rằng: Anh em hãy vui mừng vì hôm nay Đức Maria đã lên trời, như Chúa Kitô Mẹ thống trị mãi mãi. Công đồng Trung Vatican II cũng kết hợp hai biến cố khi khẳng định rằng Đức Trinh Nữ vô nhiễm được gìn giữ khỏi mọi vết tội nguyên tổ và sau khi hoàn tất cuộc đời dưới thế đã được đưa lên hưởng vinh quang trên trời cả hồn lẫn xác và được Chúa tôn vinh làm Nữ Vương vũ trụ để nên giống con Ngài trọn vẹn hơn là Chúa các Chúa, Đấng đã chiến thắng tội lỗi và sự chết. Sự thay đổi này không được khiến cho tín hữu buồn sầu vì tuy nó tách rời lễ khỏi tháng năm kính Đức Mẹ, nhưng lại lồng khung lễ vào trong bối cảnh thần học, giúp chúng ta hiểu biết ý nghĩa của nó một cách lý sự và sâu xa hơn.